This is KBDT from Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt Radio 1160 AM, thưa quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lại để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, cũng như là chia sẻ những cái gì đó mà chúng ta cảm thấy là rất cần, rất quan tâm đến trong cái đời tị nạn của chúng ta tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Lời đầu tiên Hoàng Tính sẽ được chào chị. Chị ơi, hôm nay chị khỏe không chị?
Cảm ơn Hoàng Tính. Khỏe không?
Dạ,
chị thì là làm vườn đó. Khỏe lắm.
Chị, khỏe lắm.
Lập nông.
Quá đã. Trời ơi, làm vườn nên ngang cái sức khỏe giờ này.
Lập nông.
Chắc chắn là...
Nhờ cơn bão gian đó. Gãy mấy cây nên phải ra chặt.
Ồ, 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 dạ. Vậy hả chị? Dạ. À, định hỏi nhưng mà ai ngờ đâu chị nói vậy. Thì thứ chi tuần qua ảnh hưởng của cơn bão Ian đó nó đã tàn phá nhiều thành phố, như mà chúng ta thấy, thưa quý vị, chúng ta thấy là ở Florida, những cái quận hạt, một số những quận hạt tại Florida bị ảnh hưởng rất là nhiều lắm. Không biết chuyện sao, hồi hộp lắm. Hôm nay lên mà nghe tiếng của chị vậy chắc có lẽ là quý vị thính giả cũng rất là mừng đây. Xin chị có thể chia sẻ, có thể cho biết thêm những cái tin tức nghiệt ngã về cái vấn đề thiệt hại của cái cơn bão nó như thế nào và chúng ta có thể làm gì để chúng ta giúp đỡ đồng hương hay không, thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, xin thân chào tất cả quý khán thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dạ, như tuần qua mình có nói sơ về là cái cơn bão Ian này đó, nó thành hình từ khu vực Caribbean, từ Cuba nó lên từ từ. Và ban đầu là sự dự báo là đánh vào Tampa Bay, nhưng với cường đảo là cường độ là bão cấp 4, cấp 5, có nghĩa là trên 155 miles per hour. Nhưng mà tới ngày, lúc đó là Pinellas Park là nằm ngoài biển đó. Và Tampa Bay thì là Tampa thì nó nằm phía trong đất liền, trong một cái eo, cái vịnh cũng đẹp lắm, nó nên rất an toàn. Thì tất cả là nhà nước, cơ quan chính quyền địa phương là bắt đầu cho mở thông báo là yêu cầu tất cả cư dân những cái nơi vùng đất thấp là gọi là zone A, B, C là dễ bị flooding, dễ bị bão lụt đó, lụt lội đó. Còn bên Tampa thì là A, B thôi, là còn yêu cầu là đi di tản hết. Dạ. Hơn cả trăm năm nay rồi đó, thì vùng coi như Florida mà vùng phía bên này nè, dạ, phía bên West Coast đó, là phía Tây đó, là mới bị lại một cơn bão mà nặng như vậy. Dạ, nhưng mà hên cho Tampa Bay, nhưng mà lại là xui cho những cái vùng ở dưới là Fort Myers, là gọi là Lee County, Collier County, là Charlotte đó, là lại bị tấn công vào nơi đó. 155 miles per hour, rồi nhìn mấy cái thành phố mà ven biển là nó đánh vào sập cầu. Bây giờ là Sanibel Island á, là không có cầu, không có phương tiện di chuyển từ đất liền, từ đảo mà vô đất liền, cho nên bây giờ là mọi thứ coi như là cứu trợ là đi bằng tàu hết, tại không có cách nào mà qua lại được hết. Và thì nghe nói là trên 20 người thiệt mạng trong cơn bão. Và trong đó có một cái trường hợp mà mình thấy là nó hơi vô lý, là cho nên cũng nói quý vị đề phòng. Họ sợ cái nước nó tràn từ ở trong cái hồ nước tại mưa rút mà mười mấy, 18 inches. Trong cái ngày hôm đó, cho nên một người đàn ông ra tháo nước thì lại không hiểu làm sao mà lại bị chết đuối. Yeah. Cho nên không phải chết vì bão mà chết vì chết đuối. Cho nên có nhiều cái nó mình không có dự đoán được đó. Dạ, và người ta nói rằng là phải tới ít nhất đó là 10 năm nữa mới xây dựng lại được thành phố trở lại như cũ. Cho nên rất là đáng thương, rất là tội nghiệp cho những cư dân ở đó. Đã có nhiều nhóm cũng như là chính quyền địa phương, chính quyền ở Florida, có những cái nơi county khác đó. Hillsborough County, mình biết là Sheriff Department cũng đã gửi người xuống để mà giúp evacuate rồi clean dọn rồi này nọ. Và nghe nói dưới đó giờ cũng đang còn mất điện. cho nên rất là cần cái sự giúp đỡ. Dạ. Thì nói về bão này thì mình cũng nói riêng với lại cộng đồng vùng Tampa Bay, là những cái nơi á mà cần di tản đó là những cái vùng thấp, và những cái mobile home là loại nhà mà mình ráp lại như là kéo đi như chiếc xe đó. Dạ, cái đó thì nó không có cái đế, nó không có cái nền, cho nên nó dễ bị tróc. Và lại vật dụng nó làm bằng thép, nhôm, cho nên nó nhẹ lắm, nó dễ bị cơn lốc, nó gió nó thổi bạc đi. Dạ, cho nên trước đó trong ngày thứ hai là mình bên Ánh đã làm cho một cái danh sách những cái county lân cận, Tampa đó thì là Hillsborough County, St. Pete, Clearwater, Largo là Pinellas, và trên đó một chút nữa là Pasco. Dạ, thì mình có làm hết cho những cái cho mọi người biết được rằng là mình cũng làm Polk County nữa chứ. Tại sau này khi mà nghe nói bão nó sẽ đánh qua bên Lakeland, bên hướng về Orange County là Orlando. Dạ, thì mình đã cho danh sách những cái shelter có số điện thoại và cũng giúp cho một vài vị tới cái shelter. Dạ, cho nên nhưng mà cái khổ như thế này nè, cái này mình cũng xin khuyên quý vị đồng hương mà cao niên á, là ở cái vùng thấp mà mình phải nghe di tản á, thì đừng có lo dọn nhà gì hết á, là tại vì nhà nào mình cũng có mua insurance cùng lắm, mà đồ đạc mà nó bị lụt nó vào đó, nó ướt đó thì mình mua lại thôi. Chứ quý vị lớn tuổi rồi, các cô, các chú, các bác là lớn tuổi, đừng có cố gắng khiêng rồi lỡ mà mấy cái đồ nó nặng đó, furniture nặng rồi để lên rồi đau lưng rồi tới vô. Tới chừng đó đau đớn mà bác sĩ không có ai làm việc hết. Rồi cảnh sát thì người ta đang lo mấy cái shelter của người ta, không có tới mà lo cho mình đâu. Dạ, cho nên nên cẩn thận những cái việc này. Và mình cũng có một cái là một cái bà bác sĩ như này cho kêu bệnh nhân là tới cái văn phòng bác sĩ của bà, có cái văn phòng bự lắm, vô đó mà ở tạm. Đáng lẽ ra đó là quý vị nên, cái này là một cái tắc trách của trong cộng đồng của mình là không có danh sách mà lo cho những cái vị đồng hương cao niên. Cho nên họ quên đi rằng họ thấy cho mở vào thì họ cảm ơn, nhưng mà họ quên đi là cái khu đó cũng là zombie. Vào cái ngày đó là zombie là cũng phải evacuate hết, cũng phải di tản hết. Và thêm nữa cái nhà đó không phải là một cái shopping center xây kiên cố bằng gạch lót, mà nó là một cái nhà thường. Bà mua rồi bà convert nó lại thành một cái văn phòng bác sĩ. Thì nó có thể cái tường nó cũng loại mỏng, là loại đâu phải là commercial đâu, thì nó có thể nó sập, mái nhà cũng có thể sập, và những cái cô chú mà lớn tuổi đó ở đó như vậy. Tiếng Anh thì không biết, sức khỏe thì không có, mà như vậy rồi ai sẽ gọi xe cứu thương, ai sẽ người giúp đỡ được mấy người, mấy vị đó tới chỗ nhà thương. Cho nên mình có nói rằng giúp người đôi khi mình phải lượng cái sức của mình với lại từ bi, nó phải đi với trí tuệ. Chứ mình giúp đỡ mà mình không có lường trước những cái hậu quả, là gọi là risk management á, thì là mình thương người mà thành mình hại người. Và nói ngược lại đó, thì mình cũng đang có một cái chương trình, và mình đang nhờ một vị sư ngụ tại Tampa mà quen với lại chùa ở dưới Fort Myers, và xin sư là nói với chùa, và mình cũng nhờ một chị nữa là nói với cha nhà thờ ở dưới Fort Myers á, lập cho mình yêu cầu các cư dân tới mấy vị cao niên rồi đơn chiếc cần sự giúp đỡ, thì chúng ta sẽ làm những cái nhóm mà thiện nguyện ở những cái vùng trên này đi xuống để giúp cho các vị là ra lau chùi nhà cửa hay dọn dẹp cây cao cối ở ngoài vườn, hoặc là mình sẽ làm nếu những người vị mà ở xa đó mà tiếng Anh giỏi, có thể là mình sẽ cố gắng mình xuống một lần, mình lấy hết những cái dữ kiện về insurance rồi nhờ quý vị giúp dùm file, gọi insurance rồi điền đơn dùm để mà file insurance dùm cho quý vị đồng hương ở Fort Myers, những vị rất là đáng thương. Thì đó là, và mình cũng kêu gọi tất cả quý vị để mình có được cái địa chỉ đã, rồi mình biết cái danh sách thì xin mình sẽ đăng lên. Và nhờ tất cả những cái cơ quan truyền thông là những ai có thể giúp được, lúc này là lúc là lá lành đùm lá rách, thì cứ gửi tặng vật như nước uống, thức ăn khô, hay là những gì mà quý vị đồng hương ở dưới đó họ đang còn quần áo hay là gì mình chưa biết nha. Dạ thì sẽ hy vọng rằng chúng ta cùng, như là một cái câu mà ta nói bầu ơi thương lấy biết cùng đó, thì chúng ta giúp đỡ cho nhau. Dạ, và Minh Ánh đã nói là không nhận đồng tiền nào hết nha. Dạ, xin hãy chờ chúng ta có được cái danh sách thì quý vị đồng hương nào ở nơi xa có tấm lòng từ bi thì xin cứ gửi thẳng tới cho những người đang bị trong cái cơn khốn khổ này. Dạ, cho nên những cái gì mình đang làm, Minh Ánh là người có lẽ là mình lấy những cái kinh nghiệm mình nói ra không để mình chỉ trích hay chê bai gì hết. Nhưng mà những gì chúng ta đi qua thì chúng ta phải nhìn, phải kiếm cho được một cái giải đáp cho hiện tại và cho tương lai. Thì cái hiện tại là những gì Minh Ánh sắp sửa sẽ làm trong ngắn hạn là short term. Nhưng mà nói về long term đó, bây giờ mỗi năm mình biết cái thành phố này, cái địa phương này là nơi là bão hay vào hàng năm. Và từ coi như là tháng 8, tháng 9, tháng 10 là lúc nào cũng hay bị bão lắm. Đôi khi là nó start từ tháng 7 nữa cơ. Dạ, thì Minh Ánh đang làm việc với Houston County và Sheriff Department là để xin cho cộng đồng chúng ta có được một cái nơi trốn, một cái shelter mà Minh Ánh biết là gần nhà của Minh Ánh là cách chừng có chừng 5 phút là có một cái shelter để mình yêu cầu từ đây cho đến năm tới là chúng ta phải có danh sách. Cái thứ nhất là những vị già cô đơn, dạ, vị cao niên cô đơn ha, và những chị em mà làm nail mà gọi là độc thân, một mẹ nuôi con độc thân đó, con nhỏ nữa, thì chúng ta phải có danh sách đó để khi mà nghe nó có bão tới là Minh Ánh sẽ đưa quý vị vào trong cái shelter. Tại sao chúng ta phải vào shelter là như thế này. Trong shelter đó có cảnh sát, có paramedic, là những người mà làm về vấn đề cứu thương, họ biết được là cái chỗ nào là cái nơi gần nhất để mà đưa vào cái nhà thương đó. Nếu trường hợp quý vị có bệnh hoạn hay là gì thì sẽ có người giúp đỡ. Và trong đó cũng có nước đầy đủ. Và cái hệ thống mà coi như họ building, cái building họ rất là chắc chắn. Và có đồ ăn khô. Và mình cũng ráng làm sao mình tổ chức có một cái nền nếp organize một chút là trước cái vụ bão, nếu như chúng ta có thể đóng góp vào để làm một cái, như là một cái storage mà đồ khô đó, vào cái khoảng tháng 7, tháng 8, tháng 9 là chúng ta yêu cầu tất cả cư dân chúng ta sẽ làm một cái storage hay gì đó để chúng ta chuẩn bị là tới ngày đó là chúng ta có những nhóm thiện nguyện tới lấy đồ khô để vô để chúng ta cùng giúp đỡ cho cộng đồng của chúng ta. Và nếu có dư thì giúp đỡ cho những cộng đồng khác ở trong shelter đó. Và đó là những gì mà chúng ta cần nên làm. Dạ, thì bây giờ cách đây mấy ngày thôi, còn bây giờ thì bão nó đã hết rồi, nó đi xa lắm rồi. Nhẹ rồi, không còn nghe nói tới nhiều nữa. Nhưng mà hôm thứ Sáu đó thì là bão nó chạy ra, nó đánh qua Orlando rồi nó lại chạy ra biển Đại Tây Dương. Thì nó đổi hướng, nó ngoặt lại, và nghe nói là trong lúc mà nó đổi hướng thì nó lại tăng sức lại. Và nó đánh vào South Carolina và North Carolina. Cho nên thì mấy hôm nay Minh Ánh bận quá nên chưa có theo dõi tiếp. Dạ, thì cũng xin cầu nguyện là cho tất cả mọi người được bình yên, không có bị, nếu có hư hại, hư hao nhà cửa thì đó là vật ngoài thân thôi. Nhưng mà nguyện cho tất cả là thân mạng được bình yên hết, không có ai bị một cái trường hợp gì mà nguy hiểm. Dạ, thì đó là những gì mà Minh Ánh có thể chia sẻ với quý vị đồng hương hôm nay về cái trận bão Ian. Dạ, cảm ơn Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn chị với những cái giúp đỡ, với những cái nhỏ nhoi của mình qua cái phần tường trình mà chị cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết thêm về cái cơn bão Ian vừa mới đánh qua cái Florida. Đó cũng là một trong những cái kinh nghiệm. Thỉnh thoảng thì cái vùng Texas, vùng Dallas, vùng của chúng ta cũng có những cái cơn bão nhỏ, thì đó cũng là một trong những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể chúng ta biết cách mà chúng ta một phần nào đó mà mình phòng ngừa trước, phải không thưa quý vị? Trở lại câu chuyện ngày hôm nay trên cái chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn, chúng tôi xin được hỏi chị về cái chuyện vận động bầu cử cho ông thống đốc của Florida là ông DeSantis tới đâu rồi thưa chị?
Chị bảo tới thì đâu có tới đâu được đâu Hoàng Tín. cứ ngồi ở trong nhà mà chấp nóc thôi, chứ đâu có dám gõ cửa, đâu dám gọi điện thoại, đâu dám text ai, thì ai nấy người ta cũng không biết bảo nó đi hướng nào đó. Cho nên cứ phải ráng mà mình giữ, mình save cái điện thoại, với lại sợ mà tắt điện đó là cúp điện đó, là mình không có điện. Ai cũng phật phòng hết, mà mình bây giờ đi gọi bầu cho ông này, bầu ông kia là chắc bà con là giận lắm, chứ đâu có dám làm gì. Mà chính bản thân của Governor DeSantis cũng vậy, cũng yêu cầu là không nên gọi điện thoại, gửi tin nhắn hay đi gõ cửa nhà cử tri. Và mà ông đang bỏ hết 100% cái thời gian để mà lo cứu cho những cái nạn nhân bạo lực vừa qua. Hiện tại thì Minh Ánh đang được có một cái danh sách của 1,500 cử tri Cộng hòa người Mỹ gốc Việt tại quận Hillsborough. Thì không hỏi, xin hỏi là có quý đồng hương nào ở vùng Tampa Bay hay lân cận mà thương mến ủng hộ Governor DeSantis á, và có thời giờ rảnh á, muốn volunteer giúp để gọi. Tại cái này mình nói tiếng Việt với nhau mà, thì nó cũng dễ. Hay là gửi tin nhắn giúp vận động cho cuộc bầu cử tháng 11 này, thì xin hãy vui lòng liên lạc với Minh Ánh nha. Dạ, thà là chỉ nói về vận động chỉ có nhiêu đó thôi, thưa Hoàng Tín.
Dạ vâng, Hoàng Tín cũng tranh thủ gửi đến cái câu hỏi để chị trình bày cho quý vị bà con đồng hương biết về cái tình hình ở bên cái phần bầu cử bên Florida. Thì thưa quý vị cũng như là thưa chị, trong tuần qua thì chúng ta phải chấm dứt hết sớm, không phải hết sớm nữa mà tại vì mình không có nhiều thời giờ, cho nên chúng ta không thể bàn thảo cũng như là chia sẻ về cái việc giúp đỡ những cái vị cao niên cần phải làm gì khi mà phát hiện là chúng ta mất cái thẻ ATM, tức là debit card đó thưa quý vị, hay hoặc là cái thẻ tín dụng credit card, thì hay hoặc là có người mà dùng cái thẻ rút tiền hay hoặc là mua sắm vân vân và vân vân đó, những cái rắc rối, những cái nhiễu nhương, thì hôm nay xin chị vui lòng chị tiếp tục cho các vị đồng hương cùng học hỏi được không thưa chị trong cái vấn đề này.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, như tên gọi của chương trình là vui buồn đời tị nạn, đúng không? Thì đây là cái khoảng khắc buồn, tại nói gì thì nói chứ cứ nghĩ là nếu mà cộng đồng mấy vị mà về tuổi già rồi đó, rồi ngôn ngữ thì không rành ha, con cái thì sống riêng hay là ở xa rồi không liên lạc, mà nhất là cả một đời thì cặm cụi tiện tặng làm để dành từng đồng để hậu thân cho mình sau này, mà bây giờ bị kẻ xấu nó lừa đảo rồi ăn cắp tiền trong chương mục ngân hàng thì họ rất là đau khổ. Khi mà Minh Ánh gặp cái bác gái này đó, đang bị cái trường hợp mất thẻ mà mất một cách lạ lùng, có nghĩa là nó đánh tráo chứ không phải là mất, mà đánh tráo một cách mà như là có bùa ngải nói hay sao, trả lời vài câu rồi sau đó không nhớ cái gì hết, chỉ nhớ là mình có để cái thẻ vô trong cái bóp, cái ví của mình thôi. Khi mà tới trường về nhà rồi cũng không biết là mình mất thẻ luôn, người ta xài cũng không biết luôn. Dạ, thì tới lúc mà mình check dùm cho bác gái cái mấy cái transaction trong online đó.
Bác lớn tuổi chưa chị? Bác lớn tuổi
thì gần 80 rồi. Dạ, cho nên thì thấy bác ngồi bác khóc mà thấy tội quá, cho nên không biết sao an ủi nữa. Thì bây giờ việc đầu tiên thì mình nắm phải nói cho vấn đề ngăn ngừa trước, rồi sau đó rồi mình mới nói là tiếp tục là nếu mà khi bị mất mình phải làm gì nhá. Dạ. Thì việc đầu tiên để ngăn ngừa mà bị kẻ xấu ăn cắp tin tức cá nhân á, hay là lấy thẻ của mình để mà mua hàng hóa, thì hay là either là thẻ rút tiền của tiền ngân hàng hay là cái thẻ tín dụng credit card, thì việc đầu tiên là không bao giờ cho ai biết cái tin tức cá nhân của mình, ví dụ như là tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, số an sinh xã hội, địa chỉ nhà hay là cái số driver license. Thật không bao giờ, driver license là không bao giờ cho những cái người nào mà người ta hỏi về mình. Dạ. Rồi cái vấn đề thứ hai á, là đôi khi có những cái quảng cáo mà có nhiều vị là cứ thấy quảng cáo cái này free, cái kia free, rồi sau đó biểu phải bỏ vô cái credit card để bỏ vô một đồng để làm tin hay gì đó, rồi sau đó họ gửi ra cho mình mấy trăm đồng. Dạ, những cái đó, sweep text đó, là không bao giờ đừng nên làm những cái đó. Dạ. Tại cái đó là họ, khi mà họ dụ mình vào cái credit card, mình đưa cho họ một đồng rồi là đó là vấn đề đó nha. Dạ, thì lúc trước Minh Ánh có gửi, có một cô dạy học về criminology tại trường đại học USF á, có mở cái lớp để dạy cho quý vị đồng hương là biết cái cách nào để sử dụng, nếu mà mình có nhiều vị cũng còn lên online rồi cũng còn biết chút đỉnh, cũng biết gửi thơ, email rồi này nọ đó, thì có cái lớp đó sẽ hướng dẫn cho quý vị thêm sâu hơn một chút nữa. Và một cái lớp nữa mà Minh Ánh sẽ trong tương lai sẽ giúp dạy cho quý vị đồng hương lớn tuổi là học cách sử dụng, mở cái chương mục online qua cái điện thoại smartphone á, để mà mình theo dõi, mình kiểm soát cái chương mục và qua hệ thống ngân hàng trên điện thoại. Và mình cũng biết cách thường xuyên mình vào mình xem các khoản tiêu xài mỗi ngày. Và đó là cái một lớp mà Minh Ánh sẽ dạy. Và song song đó là mình sẽ giúp cho các bác cài đặt cái báo động để gửi vào tin nhắn trong message, trong phone message. Ví dụ mình set một cái số tiền là hễ mà tôi xài trên 20 đồng thì hãy gửi cho tôi một cái tin nhắn. Là nó sẽ tự động, ví dụ hôm đó bác đi Walmart mà bác mua 21 đồng hay là 20 đồng 50 cent thôi, là nó sẽ gửi ra, ngày hôm nay ở Walmart cái thẻ này đã xài, pay cho Walmart, đã trả tiền cho Walmart là 20 đồng 50 cent. Thì là mình như vậy là mình biết được là lỡ có mất thẻ thì nó gửi tin nhắn là có người xài trên 20 là mình biết để mình chặn ngân hàng. Đó là những cái mà để mình ngăn ngừa. Còn cái mà khi mà mình phát hiện được là mình đang bị cái tiền của mình nó mất, hoặc là cái thẻ mình nó mất, hoặc là mình coi được là mình thấy là cái thẻ tín dụng của mình có người xài, có người họ thẻ thì mình vẫn còn, nhưng mà không hiểu sao họ có được cái thẻ để mà họ mua trên hàng online đó, thì việc đầu tiên đó là xin hãy gọi điện thoại cho ngân hàng ngay để ngăn chặn cái khoản tiêu xài đó. Rồi với các bác mà không nói được tiếng Anh thì bây giờ mình thấy là ngân hàng đã bắt đầu có những người cái gọi là cái dịch vụ mà gọi là cái người Việt Nam nói tiếng để thông dịch giùm cho mình đó, thì Minh Ánh sẽ giúp cho các bác chỉ còn nói mấy chữ thôi là I need a Vietnamese translator. Cái đó chắc là mình sẽ giúp cho các bác cách nói I need a Vietnamese translator, thì họ sẽ kiếm cho mình một người thông dịch viên người Việt, và các bác có thể nói tiếng Việt để trình bày câu chuyện và cái sự nghi ngờ của mình, cũng như mình còn ngân hàng giúp đỡ cái gì ngăn cho không ai được tiếp tục sử dụng thẻ của mình nữa. Đó là tất cả những gì, những cái gì liên quan tới cái vấn đề cái quyền lợi của mình, cũng như là mình bảo vệ mình đó, thì mình có thể nói được bằng tiếng Việt với lại ngân hàng. Rồi cái thứ hai đó là Minh Ánh khuyên rằng là chúng ta hãy thu thập các tin tức từ ngân hàng, ví dụ tên người nhân viên nè, rồi cái tờ mà coi như là tường trình về cái băng, những cái cách mình xài, mình bỏ tiền vào, đúng rồi, cái bank statement đó. Thì mình phải có hết những cái đó. Rồi mình phải hỏi về một cái fraud report, gọi là bank affidavit. Thì có những cái dữ liệu này đầy đủ đó, thì khi đó chúng ta đi gặp cảnh sát thì nó mới nhanh hơn. Thì cái thứ ba nữa là nếu mà mình vẫn còn thẻ tín dụng đó, đã hoàn trả cái món hàng mà không gửi cho tiệm mà sao chưa nhận tiền hoàn trả, thì chờ trong vòng một tuần mà thấy họ không trả là mình cũng phải báo vào để cho ngân hàng họ hoàn lại cái tiền đó, họ không có trả tiền cho cái nơi nào đó mà mình mua, mình đã trả lại hàng rồi mà họ không trả lại credit cho mình. Rồi khi mà thông báo cảnh sát đó, là cái này là một cái nữa mà chắc trong tương lai chắc Minh Ánh sẽ làm một cái, để lên một cái site hay là dán trong những cái tiệm, là những ai thuộc cái vùng nào, từ cái chỗ nào đó, cái bản đồ của Hillsborough County, thì mình sẽ biết cái district nào của mình để giúp đỡ. Chứ còn như ngày hôm trước là Minh Ánh cứ chạy tùm lum hết tới chỗ này, thợ chỉ là ô mày ở district có, mày phải tới chỗ đó. Thấy nó mất thời giờ lắm. Nhưng mà cũng hên á, là mấy năm nay là nhờ Minh Ánh giúp đỡ cộng đồng, là hay liên lạc với chính quyền địa phương đó. Cho nên sau mà thấy là cái chạy tùm lum mệt quá, mà nó cứ đá mình ra hoài, lên online là nó này làm cái này không đúng, làm cái kia không đúng. Mình gửi thơ cho ông commissioner của quận Hillsborough xin giúp đỡ, cũng như là mình gửi cho ông cảnh sát trưởng. Thì trong vòng có vài tiếng là mình được cảnh sát gọi tới để mà giúp cho mình ngay. Tuần sau là tại vì khi mà Minh Ánh giúp cho bác đó, là mình dùng cái phone của bác mình mở ra rồi mình lấy cái screenshot, thì cảnh sát họ không đồng ý cái screenshot từ trong cái phone, mà họ bắt mình phải có bank statement. Cho nên thứ hai là mình phải dẫn bác tới ra ngân hàng lại, lấy cái bank statement để submit lại, mình đưa lại cho cảnh sát. Và lấy một cái gọi là fraud report, mà gọi là bank affidavit á.
Yeah.
Thì lúc đó thì hy vọng rằng là mọi chuyện sẽ xong xuôi, là tại vì nói chung cảnh sát họ cũng biết rồi. Ai lấy tiền của mình, mở cái camera lên ngày đó giờ đó, lấy 1,000 đồng, biết được cái mặt người đó liền. Và nhất là khi mà họ lấy cái thẻ của bác mà họ đi Costco, thì có nghĩa là sao? Là cái người mà trong muốn mua cái gì của Costco phải đưa đầu tiên là cái thẻ, gọi là cái thẻ của Costco đầu tiên trước, và họ mới bắt đầu cho mình mua hàng, và mình rồi họ mới dùng cái thẻ trả tiền khác. Thì khi mà thấy cái đó là mình đã biết ai làm rồi, thì mình có thể mình nói thật ra những cái bank á, đối với họ 1,000, 2,000, 3,000 họ có thể họ write off được, là họ nói vô là ồ họ bị lỗ, họ bị mất tiền, bị kẻ xấu nó lấy này nọ đó, nhưng mà chẳng cả họ trả lại cho khách hàng, nhưng mà họ giữ được cái gọi là cái tín nhiệm, cái uy tín của họ với khách hàng. Cho nên mình nghĩ